thắp lên ngọn nến sáng. Giảng lễ cho nhật thứ 16 thường niên năm A. Cha Francisco Đào Trung Hiệu, dòng Đa Minh.
Thắp lên ngọn nến sáng hơn là nguyền rủa bóng tối cuộc đời. Kính thưa cộng đoàn, đó là tên của một tác phẩm nói cho chúng ta nội dung của bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, bài tin mừng ngày hôm nay có hai phần. Phần thứ nhất đó là dụ ngôn về lúa và cỏ lùng. Dụ ngôn này cho chúng ta thấy hình ảnh của nhân loại, trong đó kẻ lành người dữ chung sống với nhau, điều thiện điều ác vẫn cứ tồn tại. Và chắc chắn đó là một điều mà đối với nhiều người rất khó hiểu. Thế nhưng nó như là một thứ chân lý cứ tồn tại qua mọi thời. Ngày hôm nay chúng ta thấy giữa thế giới và qua các thông tin chúng ta đọc được, không thể tưởng tượng có thể xảy ra những loại tội danh mà trời không dung đất không tha. Một vị hiệu trưởng chỉ uống bia thôi mà cắt cổ một giáo viên. Có một phụ nữ đứa con mới 11 ngày đem thả xuống dưới mương. Có một người cha giận với vợ rồi ném đứa con mới 10 tháng khiến nó bị vỡ sọ. Có một người đến nhà của bà mẹ vợ ăn vạ ở đó rồi sau cùng tẩm xăng vào đứa con trai mới 3 tuổi để đốt. Đúng là không thể tưởng tượng có thể xảy ra ở giữa thế giới này những con người không còn chút lương tâm, đến độ những người thân yêu nhất của mình mà họ lại cũng đang tay giết, và giết một cách rất thê thảm. Thế nhưng Thiên Chúa ở bài đọc 1, Ngài là đấng công minh, bá chủ muôn vật. Nhưng mà chính vì Ngài làm chủ sức mạnh của mình nên Ngài là người luôn nương tay với muôn loài. Ngài khoan hồng, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản. Và Ngài làm như thế để người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài cho con cái một niềm hy vọng tràn trề là người tội lỗi được Ngài ban ơn sám hối. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta biết hiện nay các quốc gia người ta càng tìm cách để loại bỏ án tử hình, bởi vì người ta thấy rằng một con người vẫn có thể biến đổi. Câu chuyện lúa và cỏ lùng thì đời đời cỏ lùng là cỏ lùng, nhưng một con người thì vẫn có thể biến đổi. Và Thiên Chúa xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại biết bao nhiêu lần tệ bạc mà Thiên Chúa vẫn cứ cho họ những cơ hội. Ngài kiên nhẫn, khoan dung, dầu lượng từ bi để con người có cơ hội sám hối. Nhờ lòng khoan dung của Chúa đó mà một Mai Đệ Liên sẽ trở thành một vị thánh, một người thu thuế như Gia-kêu trở thành một vị thánh, một Augustino ăn năn trở lại để trở thành một vị thánh, và rất nhiều những con người đã được biến đổi nhờ ân sủng tình yêu của Thiên Chúa. Thế rồi, điều thứ hai mà chúng ta cũng nhận ra được, sự hiện diện thiện và ác thì không chỉ là ở giữa cuộc đời này mà thôi, mà nó là một cuộc tranh đấu ngay trong bản thân của mỗi người chúng ta. Chính Thánh Phaolô cũng đã từng tâm sự: có những điều tôi biết là đúng mà tôi không làm, có những điều tôi biết là sai mà tôi lại cứ đâm đầu vào làm. Và đó chắc chắn cũng là kinh nghiệm của mỗi người. Nếu Thiên Chúa cứ mỗi lần chúng ta phạm tội Ngài lại thẳng tay để tiêu diệt thì chắc chúng ta chết 5 lần 7 lượt cũng chưa hết. Thế thì Thiên Chúa khoan dung với chúng ta là để cho chúng ta có cơ hội biến đổi. Và ngày hôm nay khi gẫm về sự khoan dung của Thiên Chúa thì chúng ta cũng được kêu gọi để cư xử với nhau bằng một cặp mắt khoan dung hơn. Thế nhưng phần thứ hai của bài tin mừng cho chúng ta một cái viễn tượng tràn trề hy vọng, lạc quan và đầy ân sủng của Thiên Chúa. Vâng, Đức Giê-xu nói với chúng ta hai dụ ngôn, đó là hạt cải nhỏ đó được gieo, ấy thế nhưng nó có thể lớn lên trở thành cây và chim trời đến để làm tổ trên cành nó được. Và hình ảnh thứ hai, đó là men trong bột. Chỉ một nắm men rất nhỏ bỏ vào một khối bột thật lớn, ấy thế nhưng rồi nó vẫn sẽ làm cho cả khối bột được dậy men. Bài tin mừng về lúa và cỏ lùng trong phúc âm Matthew là một trong những bài tin mừng họa hiếm mà Đức Giêsu giải thích rõ ràng từng chi tiết. Người chủ gieo hạt giống tốt đó là con người, là Thiên Chúa. Rồi cái kẻ mà gieo cỏ lùng đó là ma quỷ. Rồi cả hai thứ đó cứ tồn tại và lớn lên. Nhưng rồi sẽ có ngày người ta gom cỏ lùng bỏ vào lửa để đốt, đó là ngày tận thế. Còn những người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Và ở đây ta thấy phản ảnh cái điều mà Thánh Gioan nói trong phần tự ngôn về việc Thiên Chúa đi vào trong trần gian. Ánh sáng đã đi vào giữa thế gian, giữa bóng tối, mà thế gian này không tiếp nhận ánh sáng. Cái bóng tối muốn tiêu diệt ánh sáng nhưng không thể nào tiêu diệt được. Giữa thế giới này, niềm tin của người Kitô hữu cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa gieo vào đó hạt giống tốt. Hạt giống tốt đó là lời của Ngài, đó là cái thiện căn trong con người. Mỗi con người vẫn cứ tồn tại đó, cái lương tâm của họ khi mà làm điều xấu thì bị cắn rứt để có thể nhận ra được, để có thể hoán cải. Hạt giống tốt mà Thiên Chúa gieo vẫn cứ tồn tại mãi trong mỗi người chúng ta và giữa lòng thế giới này. Mỗi một người chúng ta sẽ được kêu gọi để làm thế nào cho hạt giống mà Thiên Chúa gieo trong tâm hồn được phát triển. Làm thế nào để hạt giống mà Thiên Chúa gieo giữa thế giới này có những cơ may được lớn lên, trở thành cây cho chim trời đến làm tổ, để có thể như men và làm cho cả khối một được dậy men. Vâng, đúng thế. Thà đốt lên một ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối của cuộc đời, cũng chính là điều Chúa muốn nói với chúng ta. Ở đây tôi muốn dẫn chứng một vài câu chuyện về một những con người với một niềm tin nhỏ bé mà muốn làm một điều gì đó tốt đẹp. Một điều tốt đẹp sẽ ảnh hưởng đến nhiều người chung quanh và nhiều trái tim được hội tụ lại. Cách đây 30 năm, một chàng thanh niên ở Canada tên là Terry Fox, anh qua đời vào tháng 6 năm 1981 khi mới 23 tuổi. Sau một cái tai nạn thì phát hiện ra bệnh ung thư, anh bị cắt mất một chân và sau đó phải đeo bằng chân giả với lò xo. Vào thời điểm anh được loan báo rằng mạng sống của anh chỉ còn tồn tại khoảng 15%, thì anh nghĩ tôi phải làm một cái gì đó chứ. Vâng, anh đã làm một cuộc quyên góp từ thiện để có quỹ nghiên cứu chấm dứt bệnh ung thư bằng cách thực hiện một chuyến đi ngang qua nước Canada. Chiều dài của con đường đó là trên 5.000 cây số. Và chàng thanh niên này chỉ đi cà nhắc một chân như vậy, còn chân còn lại thì cứ búng từng bước một. Anh đi hết 143 ngày, hành trình thì chưa hoàn thành. Nhưng mà điều mà anh muốn kêu gọi lúc đó, mỗi một người Canada đóng góp $1 cho công trình từ thiện, thì anh đã thực hiện được với $24 triệu. Và rồi chúng ta biết từ Terry Fox, ngày nay trên thế giới hàng năm vẫn có những cuộc đi bộ để quyên góp cho việc bác ái từ thiện. Và người ta tính ra cái quỹ của Terry Fox hiện nay có khoảng $500 triệu. Hay nói năm ngoái, một câu chuyện xảy ra ở Haiti. Chúng ta biết vụ động đất trên 200.000 người bị chết. Có một cậu bé tên là Simpson, mới 7 tuổi. Bé 7 tuổi thôi mà nghĩ rằng phải làm cái gì đó cho các bạn bè ở Haiti chứ. Và thế là cậu đã thực hiện một chuyến chạy xe đạp trong công viên để quyên góp. Và ý đồ của cậu cũng chỉ quyên góp vài trăm bảng Anh. Nhưng mà rồi, những trái tim đã đụng chạm vào những trái tim khác. Sau cùng cái ngân khoản vào cái quỹ của cậu lên đến khoảng 350.000 Mỹ Kim. Khởi từ một cậu bé 7 tuổi đạp xe đạp cho các nạn nhân ở Haiti. Và tôi cũng nói đến một câu chuyện Việt Nam cách đây khoảng 4 năm. Giấc mơ của Thúy chắc nhiều bạn trẻ cũng biết nha. Đó là một cô gái vào độ tuổi 19 bị ung thư xương và cũng là cận kề với cái chết. Nhưng mà cận kề với cái chết rồi thì em nghĩ rằng phải làm cái gì đó chứ. Vâng, thay vì nằm ở trên giường để rên la, cô bé này đi ngang qua các cái phòng của các thiếu nhi khác để ca hát, rồi nói lên một cái ước mơ làm sao để con người có thể chấm dứt được căn bệnh ung thư này. Khi cô bé nằm xuống, biết bao nhiêu các bạn trẻ đã tề tựu tham dự trong lễ an táng. Người ta nói đến hàng ngàn những bông hồng cho Thúy. Và sau đó nó có cả một phong trào gọi là viết tiếp giấc mơ của Thúy. Thôi, một vài câu chuyện để chúng ta thấy rằng Thiên Chúa gieo trong tâm hồn của con người vẫn tồn tại đó cái dấu hiệu của điều thiện. Một kẻ tội lỗi đến mức nào đi nữa thì trong thâm sâu của đáy tim của họ vẫn có sự hiện diện của Thánh Thần, như trong bài đọc hai ngày hôm nay, vẫn luôn luôn như là một nhắc nhở thốt lên lời cầu nguyện để con người biết bước theo thiên ý. Và vì thế, thay vì chúng ta chán nản, bất mãn và thất vọng trước những đau khổ của cuộc đời, chúng ta nhìn ra được ở trong đó luôn luôn có sự hiện diện của một Thiên Chúa, và mỗi người chúng ta cũng tự nguyện để làm một chút gì đó cho cuộc đời. Mỗi người chúng ta là ánh sáng, hãy sống như ánh sáng. Mỗi người chúng ta là hạt cải, hãy là những hạt cải vùi vào trong thế giới này và lớn lên để che chở cho những người chung quanh. Và mỗi người chúng ta như một hạt men cũng được vùi vào trong thế giới này để cả khối bột được dậy lên men của tình yêu thương.